Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu với phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 21 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Trong bài diễn văn nhậm chức, tân tổng thống Donald Trump đề cao nước Mỹ lên hàng đầu. Dân Nga ăn mừng lễ nhậm chức của ông Trump và dân chúng ở một số nước biểu tình phản đối ông Trump.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đặc biệt của đài VOA liên hệ đến lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump.
Ông Donald Trump tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1, kế nhiệm ông Barack Obama với lời hứa hẹn trước một đất nước đang chia rẽ rằng ông sẽ theo đuổi các chính sách đối nội và đối ngoại ưu tiên nước Mỹ hàng đầu. Giữa các cuộc biểu tình rải rác ở thủ đô, ông Trump đã đặt tay lên cuốn kinh thánh truyền thống và nhắc lại lời tuyên thệ nhậm chức từ Hiến pháp Hoa Kỳ. Sau đó, ông đã lên bục đọc bài diễn văn nhậm chức. Nhắc lại chủ đề trong chiến dịch tranh cử trước đó, tân Tổng thống Mỹ nói nhiệm kỳ của ông sẽ nhắm hỗ trợ các gia đình trung lưu, củng cố quân đội và tăng cường các đường biên giới quốc gia. Từ ngày hôm nay, một viễn kiến mới sẽ quản trị đất nước chúng ta, ông Trump phát biểu. Kể từ hôm nay, tất cả sẽ chỉ là nước Mỹ hàng đầu. Ông Trump, nay 70 tuổi, sẽ lãnh đạo nước Mỹ chia rẽ từ chiến dịch bầu cử đầy tranh cãi. Nhà tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình thực tế giờ đây sẽ lèo lái nước Mỹ trên một con đường mới nhiều thử thách. Tham dự lễ nhậm chức của ông Trump có đối thủ tranh cử bên đảng Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và phu quân, cùng các cựu tổng thống như George W. Bush và Jimmy Carter. Cuộc thăm dò trước lễ tuyên thệ do ABC News Washington Post thực hiện cho thấy cứ 10 người Mỹ thì có 4 người ủng hộ ông Trump, là mức thấp nhất đối với một vị tân tổng thống kể từ ông Carter năm 1977. Tỷ lệ ủng hộ cách ông chuyển tiếp quyền lực cũng ở mức 40%. Một trong những điều gây chú ý về lễ nhậm chức được hứa hẹn rất đặc biệt của tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump là chuyện tiền nong, chi phí. Đây được xem là sự kiện tốn kém nhất của nước Mỹ. Thông thường nguồn kinh phí dành cho lễ nhậm chức tổng thống đến từ các nhà tài trợ và tiền thuế của dân. Washington Post ước tính lễ nhậm chức lần này của ông Trump được dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 175 triệu đến 200 triệu đô la cho toàn bộ sự kiện, bao gồm các cuộc diễu hành, các bữa tiệc chính thức, vũ hội, chi phí an ninh, vận chuyển, vệ sinh. Nhưng kênh tin tức ABC News nói kinh phí này thậm chí còn cao hơn. Với chi phí lên đến hàng triệu đô la như trên, điều mà nhiều người Mỹ quan tâm là có bao nhiêu tiền đến từ các nhà tài trợ, vì phần còn lại sẽ lấy từ tiền thuế của dân. Cho tới sáng ngày 20 tháng 1, thông tin từ Ủy ban phụ trách lễ nhậm chức tổng thống cho biết họ đã có được ít nhất 90 triệu đô la từ các đại gia tài trợ cho sự kiện này. Đây là một con số phá kỷ lục trước đây là 55 triệu đô la tài trợ cho lễ nhậm chức lần đầu của Tổng thống Barack Obama. Hãng máy bay Boeing, tập đoàn xăng dầu Chevron, hãng giày khác Coca-Cola, hãng điện thoại truyền thông AT&T, Verizon là những tên tuổi đã bỏ hầu bao chi trả cho ngày nhậm chức của ông Trump. Tin cho hay Boeing đã bỏ ra 1 triệu đô la, Chevron chi 500.000 đô la, Verizon chi 100.000 đô la cho các sự kiện ngày 20 tháng 1. Theo quy định, những người vận động hành lang sẽ không được phép tài trợ cho sự kiện. Các nhà tài trợ sẽ được chọn một trong các gói quà, bao gồm các vé mời cho bữa ăn tối đặc biệt dưới ánh nến, các buổi hòa nhạc có bắn pháo hoa và vũ hội nhậm chức. Tuy vinh dự, nhưng những món quà trên chẳng là gì so với số tiền bỏ ra tài trợ. Vậy các đại gia chi tiền cho ngày nhậm chức của Tổng thống để làm gì? Theo Business Insider, các nhà tài trợ cho lễ nhậm chức có thể là những công ty chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các đề xuất chính sách của đội ngũ của ông Trump. Chẳng hạn, đại tập đoàn Boeing hiện đang rất phụ thuộc vào các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khi ông Trump trước đây từng dọa sẽ bỏ chiếc chuyên cơ Air Force One do Boeing thực hiện. Các chính sách đối ngoại của ông Trump cũng có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc bán máy bay của Boeing tới các quốc gia như Iran và Trung Quốc. Mỹ có các quy định rất chặt chẽ về người được phép tài trợ cho các chiến dịch vận động của các ứng cử viên, nhưng không áp dụng cho lễ nhậm chức. Đến năm 2002, Ủy ban phụ trách lễ nhậm chức đã yêu cầu phải công khai tên của các công ty và cá nhân tài trợ trên $200, và danh sách này phải được công bố trong 90 ngày sau lễ nhậm chức. Tổng thống Obama và George W. Bush đã tự nguyện công bố chi tiết danh sách này trước thời hạn. Năm nay, đội ngũ của ông Trump đã phá tiền lệ này. Tại lễ nhậm chức năm 2009, ông Obama đã cấm nhận các khoản đóng góp trên $50,000. Điều này đã được thay đổi vào lễ nhậm chức lần thứ hai của ông năm 2013. Lúc đó, các đại công ty như AT&T đã đóng góp hàng trăm ngàn đô la cho sự kiện này. Các nhà hoạt động biểu tình phản đối lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đập vỡ cửa kính các gian hàng và kính ô tô tại thủ đô Washington ngày 20 tháng 1 và đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn choáng. Khoảng 500 người tuần hành qua trung tâm thủ đô đập vỡ cửa kính của một chi nhánh ngân hàng Mỹ, một tiệm của McDonald's và một tiệm của cà phê Starbucks, những biểu tượng của hệ thống tư bản Mỹ. Đám đông mang theo biểu ngữ, hãy làm cho những kẻ kỳ thị phải sợ hãi, còn đập phá một số xe cộ và hất đổ các thùng rác, các thùng báo ra đường trước khi bị cảnh sát giải tán. Một người biểu tình đến từ Iowa được Reuters trích lời nói rằng thông điệp họ mang tới đây là ông Trump không đại diện cho quốc gia này, mà chỉ đại diện cho các lợi ích của các tập đoàn của ông ấy. Không xa tòa Bạch Ốc, người biểu tình chạm trán với cảnh sát, có lúc họ còn ném các ghế nhôm vào một tiệm cà phê ngoài trời. Trước đó, các nhóm hoạt động tự do cùng với một nhóm riêng mang tên Disrupt J20 thỉnh thoảng phong tỏa một số chốt kiểm soát an ninh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, từng là thành viên của tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói với VOA rằng mặc dù ông đã được nghe nhiều ý kiến khác nhau về ông Donald Trump, thường là chê bai nhiều hơn tán thành, nhưng riêng cá nhân ông thì ông tôn trọng sự lựa chọn của cử tri Mỹ và phong cách đổi mới của tân Tổng thống Mỹ.
Nhưng mà riêng tôi, một người chỉ theo dõi qua thông tin thôi, và lúc này tôi chỉ muốn nói rằng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cử tri Mỹ, tôn trọng cuộc bầu chọn của người dân trong một cái xã hội đã có một nền dân chủ trưởng thành. Thì những ý kiến đối chọi, người thì hoan hô, người thì phản đối, đều biểu tỏ công khai, mạnh mẽ. Thì cái này á, nó nói lên sự trưởng thành của nền dân chủ đó. Cho dù cũng đã có không ít những lời phê phán về một nền dân chủ bị phản bội, vân vân. Và đặc biệt là trong giới trí thức dân học giả thì tỏ ý lo cho một tương lai bất định của nước Mỹ và của cả thế giới với Trump.
Giáo sư tương lai nêu những lý do vì sao cá nhân ông và nhiều cử tri Mỹ tôn trọng tân Tổng thống Donald Trump.
Chính mực chính là sự đổi mới. Vậy thì với ông Trump, tôi cũng chờ đợi điều ấy. Chính mực chính là sự thay đổi. Thì ông Trump đúng là có những nét khác biệt không giống với những chính trị gia khác. Nhưng mà vấn đề là ra là tại sao cử tri Mỹ, mà tôi muốn khái quát lại hơn một chút là lịch sử lựa chọn ông ta. Phải chăng chỉ có thể giải thích bằng một khao khát mãnh liệt muốn thổi tung cả một hệ thống. Theo tôi ấy, là một ngẫu nhiên. Người này đều thuộc cái bộ phận đa số im lặng và ý nguyện của họ là muốn thay đổi. Và vậy thì những ai đại diện cho sự thay đổi, chống lại cái nguyên trạng, thì các cử tri đó bỏ phiếu. Chính vì thế mà tôi tôn trọng cái quyết định của cử tri Mỹ.
Trong thời gian tranh cử, truyền thông trong và ngoài nước thường nêu lên cá tính của ông Trump và đặt câu hỏi liệu cá tính của ông sẽ ảnh hưởng như thế nào một khi ông lên nắm quyền, giáo sư tương lai nhận định.
Cá tính vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thì đương nhiên sẽ in đậm lên cái cách điều hành, cái guồng máy vận hành của nước Mỹ sắp tới. Nhưng mà là cái thể chế chính trị đã đưa nước Mỹ vào vị thế như hôm nay mới là điều quyết định. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi. 10 phút điện đàm của Trump với Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, đã làm phá sản cái công trình của hơn 40 năm mà Trung Hoa lục địa đã dày công xây dựng.
Giáo sư tương lai cho rằng vẫn còn quá sớm để bình luận chính xác về vị Tổng thống mới nhậm chức của Hoa Kỳ, nhưng các quyết định đề cử nhân sự vào nội các mới của ông Trump báo trước nhiều thay đổi lớn trong chính sách tương lai của Hoa Kỳ.
Cứ xem như cách quyết định của Trump, sau đó như bổ nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bổ nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bổ nhiệm ông tác giả của Chết bởi tay Trung Quốc, đã bây giờ trở thành Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Thương mại Quốc gia, thì cho thấy được đường đi nước bước của Trump.
Ông Nguyễn Bắc Triển, nhà hoạt động nhân quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng có cùng suy nghĩ với giáo sư tương lai. Ông Truyện nói với VOA rằng, trước đây, ông không biết nhiều về ông Donald Trump. Những phát biểu của ông Trump có thể gây sốc cho nhiều người. Nhưng chính sự trực tính của ông Trump mang phong cách của một nhà kinh doanh thành công đã khiến ông Truyện thay đổi cách nhìn. Ông Truyện nói,
thì những cái lời phát ngôn của ông đối với tôi nó không lạ. Và tôi từ trạng thái ngạc nhiên và chuyển sang một cái trạng thái rất là cảm phục và rất là quý mến ông Donald Trump.
Ông Triển cho rằng nếu ngay trong ngày nhậm chức, ông Donald Trump ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh hành chính về vấn đề nhập cư của Tổng thống Barack Obama hay sắc lệnh để xây bức tường ngăn biên giới Mexico nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép, thì suy cho cùng các chính sách này cũng nhằm bảo vệ người dân Hoa Kỳ.
Thì nếu như ông có xây dựng cái bức tường đó là ông muốn kiểm soát những cái giới tội phạm đi vào trong đất nước Hoa Kỳ mà thôi. Tôi nghĩ ông Donald Trump không chống lại cái chính sách di dân, vì đặc tính của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là một đất nước có rất nhiều chủng tộc ở trong đó, rất nhiều sắc dân ở trong đó. Thành ra ông không chống lại cái điều đó. Ông chỉ muốn bảo vệ cái đất nước Hoa Kỳ nó an toàn hơn mà thôi. Và cái lợi ích của người dân phải được tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là ông sẽ tạo điều kiện cho mọi người di dân tới Hoa Kỳ theo con đường hợp pháp.
Trước đây, Tổng thống Obama ra sắc lệnh hoãn trục xuất con cái của những người nhập cư trái phép vào Mỹ nếu họ hội đủ một số điều kiện, chẳng hạn như đến Mỹ thời còn là những đứa trẻ học hành tử tế hay chí thú làm ăn và không phạm tội hình sự, đồng thời ra lộ trình để họ có thể trở thành công dân Mỹ. Ngay sau khi đắc cử, ông Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành một số các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo không một ai có thể di cư tới Mỹ bất hợp pháp.
Ông Trump nhậm chức, kẻ khóc người cười. Ông David bắt chuyến tàu sớm nhất từ quận Fairfax, tiểu bang Virginia, để tới thủ đô Washington, D.C., chứng kiến lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump. Đội một chiếc mũ màu đỏ trên có chữ USA, người đàn ông ở tuổi ngũ tuần cho biết rằng ông cảm thấy rất vui khi cùng vợ tới tham dự sự kiện diễn ra 4 năm một lần. Lẫn trong một nhóm người ủng hộ tỷ phú bất động sản, ông David nói đã đến lúc nước Mỹ cần một sự thay đổi. Trong khi đó, tại một góc ở trung tâm Washington, một nhóm các nhà hoạt động mặc đồ đen hô vang các khẩu hiệu No Trump, No Trump. Đôi lúc có sự to tiếng và xô đẩy giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Họ nằm trong số ước tính hàng nghìn người xuống đường phản đối ông Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Về các cuộc tuần hành chống tỷ phú bất động sản chưa từng có kinh nghiệm chính trường, ông David cho rằng những người xuống đường có quyền lên tiếng. Ông nói thêm, ông nói thêm rằng ông không nghĩ ông Trump là người hoàn hảo. Ông cho rằng ông Trump cũng là người có khiếm khuyết, như ông tin vào lý tưởng của ông Trump, và rằng ông hy vọng ông Trump sẽ đoàn kết đất nước. Ông cho rằng sự chia rẽ không giúp ích gì cho bất kỳ nước nào. Theo các quan chức địa phương, khoảng 800 tới 900 nghìn người đổ về thủ đô Hoa Kỳ để theo dõi ông Trump nhậm chức. Con số này được coi là ít hơn đáng kể so với khoảng 1,8 triệu người theo dõi buổi lễ tương tự dành cho ông Barack Obama. Hàng chục nghìn nhân viên thuộc cả lực lượng an ninh, địa phương và liên bang đã tham gia duy trì an ninh trật tự với chi phí ước tính hơn 100 triệu đô la. Trong khi đó, người Việt Nam ở cách xa Hoa Kỳ nửa vòng trái đất cũng quan tâm tới chuyện nhà tài phiệt bất động sản chính thức lên lãnh đạo nước Mỹ. Khi được hỏi mối bang giao Washington và Hà Nội sẽ ra sao sau khi ông Trump nhậm chức, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng mọi chuyện rất khó đoán định. Nhà quan sát tình hình thời sự trong nước nói thêm.
Bản thân ông là một lệnh số. Thực sự tôi khá là hồi hộp để xem là ông ấy xử như thế nào trong 100 ngày. Đây là một cái trường hợp rất rất là khác biệt đối với các cái vị tổng thống nhậm chức từ trước đến nay ở Hoa Kỳ.
Theo giới quan sát, những tuyên bố về Biển Đông của ông Trump cũng như của quan chức mà ông đề cử thời gian qua đã gieo hy vọng cho người Việt. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cuối năm ngoái chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, trong khi ông Tillerson, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ, tháng này nói rằng cần phải chặn Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Tiến sĩ A nhận định với VOA Việt ngữ.
Các ý kiến của những người Việt Nam mà tôi có được tiếp xúc cũng tương đối là trộn lẫn ở cái này. Có những người nghĩ rằng như vậy là ông Trump đang rất là cứng rắn với Quốc, sẽ là thuận lợi cho Việt Nam. Nhưng mà không ai biết được là nó, nếu nó thuận lợi thì nó thuận lợi như thế nào. Rồi cái cá tính mà khá là khó tiên đoán của ông Trump thì chưa biết chừng cái đó nó lại quay trở thành là cái bất lợi thì sao. Tôi nghĩ là phải thận trọng chờ đợi và phân tích thêm những cái điều kiện khác. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh như thế thì phải đưa ra rất là nhiều phương án để mà ứng phó một cách linh hoạt với cái ứng xử của chính quyền Trump.
Còn ông Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cho Mỹ cho rằng nếu Mỹ triển khai chính sách đúng như lời tuyên bố của ông Trump cũng như tuyên bố của ứng viên Ngoại trưởng Mỹ, thì đó là xu thế tốt cho hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông, và đó là điều phù hợp cho lợi ích của Việt Nam, thì chắc chắn là Việt Nam sẽ hoan nghênh các chính sách đó của Mỹ. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Tôi nghĩ về cơ bản thì cái quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là dựa trên cái xu thế phát triển chung. Tôi nghĩ rằng là người Mỹ cũng có nhiều quan tâm đến châu Á, và cái Việt Nam cũng đóng một vai trò cũng tương đối cơ bản quan trọng trong cái quan hệ, cái chiến lược chung của Mỹ tại khu vực châu Á. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái xu hướng thì quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn duy trì những cái đà phát triển như vừa rồi và ổn định và phát triển hơn.
Cuối năm trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với ông Trump, và theo trang web của chính phủ trong nước, nhà lãnh đạo Việt Nam đã khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ. Nhiều quan chức trong nước cũng bày tỏ hy vọng rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam vào cuối năm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC.
Tỷ phú bất động sản Donald Trump hôm 20 tháng 1 chính thức trở thành vị tổng thống mới của nước Mỹ với lễ nhậm chức tại thủ đô Washington trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người. Đã có nhiều tranh luận về chính sách đối ngoại của vị tổng thống mới của nước Mỹ về việc liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có vị trí thế nào trong những ưu tiên của chính quyền mới trong 4 năm tới. Ông Trump, người đánh bại đối thủ của đảng Dân Chủ Hillary Clinton để giành chiến thắng bất ngờ, đã làm cho các đồng minh và đối tác của Mỹ lo lắng khi ông đưa ra những tín hiệu cho thấy sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á, trong khi Trung Quốc lại đang tăng cao ảnh hưởng trong khu vực này. Tuy nhiên, những gì mà ông Trump và nhóm chuyển giao quyền lực của ông đã làm trong 2 tháng qua lại cho thấy một tín hiệu khác. Kể từ khi được bầu chọn làm vị tổng thống kế nhiệm ông Barack Obama, vị lãnh đạo đầu tiên mà ông Trump tiếp kiến là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau đó, Tổng thống đắc cử Trump lúc đó đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đài Loan Thái Anh Văn và nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong thời gian bầu cử và trước khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, nổi bật là lời phát biểu cảnh báo Washington sẽ không tiếp tục chính sách một Trung Quốc. Nhân vật được ông Trump bổ nhiệm vào chức Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về các công trình xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ông Tillerson, người từng là giám đốc điều hành của ExxonMobil, tập đoàn dầu khí của Mỹ, vừa ký kết một hợp đồng 10 tỷ đô la khai thác khí đốt trên Biển Đông với Petro Việt Nam, thậm chí còn đề nghị ngăn cấm Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng. Theo nhận định của tờ Washington Post, có những dấu hiệu cho thấy châu Á là một trong những ưu tiên chính của những quan chức hàng đầu trong nội các của ông Trump. Tờ báo có uy tín này cho rằng có những lý do để tin rằng chính quyền của ông Trump sẽ phải dồn sự chú ý vào châu Á ngay trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Một trong những lý do được giới quan sát và chuyên gia nhận định về sự cần thiết phải quan tâm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương là vì Mỹ muốn kiềm chế ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc, và châu Á chính là nơi có thể giúp Mỹ kiềm chế tham vọng làm bá chủ thế giới của lãnh đạo Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nhận định về điều này.
Ông Trump sẽ không chấp nhận chính sách một Trung Quốc.
Mỹ đang tìm cách xây dựng quan hệ quân sự với Đài Loan bằng cách củng cố các lực lượng của Mỹ ở Đài Loan, và đó là cách để cân bằng với Trung Quốc. Có lẽ những tiếng nói khác trong chính quyền của ông Trump, như người được ông đề cử vào vị trí ngoại trưởng, ông Rex Tillerson, có thể sẽ tìm cách thuyết phục ông Trump rằng duy trì vai trò dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế tại châu Á là điều quan trọng. Do đó mà hy vọng có thể sẽ có những chỉnh sửa đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ngay sau khi đắc cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP, Hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu với 12 đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định này là một trọng tâm trong chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, cho dù ông Obama đã dồn mọi nỗ lực để thực hiện TPP trước khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng chính quyền của ông rốt cuộc đã phải từ bỏ nỗ lực đó sau khi Quốc hội, do Đảng Cộng Hòa ngự trị, từ chối thông qua hiệp định này. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump không ngớt lên tiếng phản đối các hiệp định thương mại tự do, kể cả TPP, và nhắc lại lập trường này trong bài diễn văn nhậm chức hôm 20 tháng 1 vì cho rằng chúng cướp đi việc làm của người dân Mỹ. Tổng thống Obama bị chỉ trích vì đã đề ra chiến lược xoay trục sang châu Á với những kỳ vọng cao nhưng lại không thực hiện chính sách này một cách trọn vẹn. Hiệp định TPP không được thông qua là một thất bại của chính sách đó.
It fell victim to domestic politics. Nothing Obama could do.
Hiệp định TPP trở thành một nạn nhân của chính trị quốc nội. Ông Obama không thể làm gì hơn được, và đó là thất bại về việc tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương qua kinh tế.
Tuy nhiên, giáo sư Thayer thận trọng nói rằng chúng ta còn cần phải chờ xem bởi đây là một vấn đề lâu dài và Úc và Nhật vẫn khẳng định là TPP chưa chết. Các chuyên gia nhận định việc ông Trump có dấu hiệu thân thiện hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là cách để chính quyền mới của Mỹ tìm cách kiềm hãm thế lực và sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trump gave an interview at some point and said his parents, or father, told him never let.
Ông Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cha ông đã nói với ông rằng không bao giờ được để cho Nga và Trung Quốc kết thân với nhau, chống lại Mỹ. Tôi nghĩ rằng chiến lược tổng quát mà chúng ta có thể thấy là ông Trump muốn kết thân với Nga. Quan hệ Nga-Trung là một cuộc hôn nhân vì lý trí. Mối quan hệ đó không phải là một điều tốt cho Mỹ, bởi vì vị thế của Trung Quốc sẽ mạnh hơn. Một phần trong chiến lược của ông Trump là tăng cường quan hệ với Nga để tạo thuận lợi hơn ở Trung Đông. Nhưng mà khác cũng khuyến khích Nga bớt mặn mà trong việc cố gắng liên minh với Trung Quốc, chống lại những lợi ích của Hoa Kỳ.
Thủ tướng Nhật hôm 20 tháng 1 cho biết ông sẽ gặp vị tổng thống mới của Mỹ trong thời hạn sớm nhất có thể để khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là một nguyên tắc không thay đổi trong chính sách ngoại giao và an ninh của Nhật Bản. Còn trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam vào giữa tháng 12 vừa qua, ông Trump đã nói với ông Phúc rằng ông muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang nồng ấm lên nhanh chóng giữa hai nước Mỹ và Việt Nam. Và tờ Washington Post gần đây cũng nhận định rằng ông Trump có thể sẽ hoàn tất chính sách xoay trục về châu Á mà ông Obama đã khởi sự trong nhiệm kỳ 8 năm qua của ông.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Điện Kremlin có thể đã trải qua nhiều năm bêu xấu nước Mỹ, nhưng người Nga hy vọng ông Donald Trump sẽ mang đến một kỷ nguyên giảm căng thẳng, đánh dấu bằng lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng 1. Với tiệc tùng và những đồ trang trí từ tiền lưu niệm cho đến Matryoshka, những con búp bê xếp lồng vào nhau mang hình ảnh của ông. Thủ đô Washington được biến thành một pháo đài bao quanh khoảng 900.000 người tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump. Tại London, các nhà hoạt động chống ông Trump treo biểu ngữ trên cầu Tower với dòng chữ "Xây cầu, không xây tường". Các cuộc biểu tình được dự trù ở Tây Âu vào sáng thứ Sáu và thứ Bảy. Tuy nhiên, theo ông Gennady Gudkov, một người chỉ trích ông Putin và là một cựu thành viên quốc hội, thì Nga đang trong gọng kìm của Trumpomania với việc truyền thông nhà nước nói nhiều đến ông Trump hơn là những tin tức trong nước. Ông Gennady Gudkov nói thêm, một phần là do cuộc bầu cử ở Mỹ, không giống như những cuộc bầu cử ở Nga, không đoán trước được. Điện Kremlin hy vọng ông Trump sẽ nới lỏng những chế tài áp đặt lên Nga về việc sáp nhập Crimea, hợp tác với Nga chống nhà nước Hồi giáo và cắt giảm những hoạt động quân sự của NATO gần biên giới. Một số người chống đối ông Trump tin là Điện Kremlin giúp ông Trump vào Tòa Bạch Ốc bằng cách xâm nhập máy chủ của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, lấy cắp và tiết lộ những tin tức bất lợi đối với bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, nhưng ít người ở đây giữ bí mật về sự kiện là họ hài lòng khi ông Trump, chứ không phải bà Clinton, đắc cử.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhìn lại những thành tựu của chính quyền Obama thì rõ ràng một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Obama và của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự thành công của chiến dịch ngăn chặn đà tiến của Daesh, đảo ngược những thắng lợi của nhóm và tìm một đường lối để tiêu diệt tổ chức này. Cách đây hơn 2 năm rưỡi, Daesh kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq. Nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt tiếng Anh là IS, đã tiến chiếm và cướp bóc nhiều thành phố làng mạc, đồng thời giết, cưỡng hiếp và bắt hàng ngàn người làm nô lệ. Chúng gieo mừng khi phá hủy những địa điểm văn hóa cổ, tự xưng là lãnh tụ của tất cả người Hồi giáo và tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói, theo chỉ thị của Tổng thống Obama, chúng ta đã làm việc không kể thời gian để thành lập một liên minh bao gồm 68 quốc gia trên khắp thế giới để chống lại kẻ thù diệt chủng đang phát động chiến tranh chống lại nền văn minh của nhân loại. Ngoại trưởng Kerry khẳng định, Tổng thống Hoa Kỳ đã ra quyết định tức thời triển khai không lực Mỹ và bảo đảm sự an toàn của Baghdad và an ninh của Iraq và cả an ninh khu vực. Cùng với các quốc gia trong liên minh và các nước bạn khác, chúng ta đã ngăn không để tình huống xấu nhất xảy ra. Chúng ta đã đảo ngược được cục diện. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, chiến lược của chúng ta là phục hồi sức mạnh của quân đội Iraq, tiêu diệt các lãnh tụ Daesh, hủy diệt các nguồn lợi của tổ chức này và cản trở nỗ lực tuyển binh của chúng, phản bác những nọc độc tuyên truyền của chúng và hỗ trợ các đối tác địa phương để giúp họ giải phóng các thị trấn và cộng đồng từng bị Daesh chiếm đóng. Tôi tự hào khi nói với các bạn rằng kế hoạch đó đã thành công trên thực tế. Giờ đây, Kobani đã được giải phóng, Tikrit, Fallujah, Ramadi đang được tự do và sắp tới Mosul, nơi có khoảng 60% cộng đồng tại khu vực miền đông đã được giải phóng, thì thành phố này tất yếu sẽ được tự do. Kế tiếp sẽ là Raqqa và chẳng bao lâu nữa vương quốc Hồi giáo giả tạo của Daesh sẽ trở thành cát bụi. Ngoại trưởng Kerry nói rằng điều đó không có nghĩa là Daesh đang bị xóa sổ. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn ấy mà không phản bội những giá trị dân chủ của chúng ta hay thay đổi lối sống của chúng ta. Tôi đảm bảo với các bạn là trong năm nay và trong tương lai, Daesh sẽ hoàn toàn bị đánh bại.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10:00 đến 11:00. Giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.